hiểu rằng một người có đầy đủ danh hiệu của hết thảy Bồ Tát, một vị ấy đều là những vị khác. Họ ở trường hợp nào thì chúng ta xưng họ là Bồ Tát đó. Chư Phật Như Lai cũng như vậy. Đây là nói những chúng sanh được Ngài giáo hóa trong tam ác đạo chẳng dễ làm cho họ tỉnh ngộ. Sự tỉnh ngộ này cần có hai điều kiện. Một là phương tiện khéo léo trong sự dạy học của Bồ Tát. Hai là chúng sanh này có thiện căn. Nếu không có thiện căn thì Bồ Tát cũng chẳng có cách chi đối với họ. Có nói như thế nào đi nữa thì họ cũng không tin, không thể tiếp nhận mà còn bài xích. Người có thiện căn thì khi bạn nói, họ nghe xong liền gật đầu, cảm thấy có đạo lý, họ tin bạn. Người thiện căn sâu dày thì có thể y giáo phụng hành, cho nên nhất định phải có thiện căn. Chúng sanh trong ác đạo được Bồ Tát độ đều có thiện căn sâu dày. Những người này quay về hướng thiện, vừa khởi một tâm niệm quay trở lại thì liền thoát khỏi ác đạo. Sau khi rời khỏi thì hơn phân nửa sanh đến cõi trời người. Cõi người nhiều hơn, cõi trời ít hơn. Hơn nữa, đến cõi trời hơn phân nửa là cõi Tứ Thiên Vương và Đao Lợi Thiên. Sanh đến cõi trời, người là thiện lợi. Họ đạt được thiện lợi rồi, nhưng sau khi sanh đến cõi trời, cõi người thì lại thoái tâm thoái chuyển, lại mê hoặc. Không những mê hoặc, nhược ngộ ác duyên, niệm niệm tăng ít, ít là thêm nhiều. Chúng ta xem thử hoàn cảnh trong xã hội hiện nay, những gì sáu căn tiếp xúc đến đều là ác duyên. Phiền não tập khí từ vô thủy kiếp đến nay quá nặng, gặp phải những ác duyên bên ngoài dụ hoặc này. Niệm niệm tăng ít, nghĩa là lại tạo nghiệp tiếp tục. Những câu này đích thực rất đúng, miêu tả hiện tượng xã hội hiện nay của chúng ta vô cùng lâm ly chính xác, quá rõ ràng, quá rành rẽ. Tự chúng ta sanh sống trong hoàn cảnh này không biết, cho nên những câu kinh này chúng ta phải ghi nhớ, luôn luôn nghĩ đến lời giáo huấn của Bồ Tát. Chúng ta đích thực sinh sống trong hoàn cảnh này, nếu không có cảnh giác cao độ, tuy đời này nhân duyên rất thù thắng, được thân người, được gặp Phật Pháp, tuy duyên thù thắng nhưng quả báo tương lai sẽ không tốt đẹp, chỉ sợ là phải đọa vào tam đồ trở lại. Muốn được thân người cũng không chắc lắm. Nếu bạn muốn đời sau lại được thân người thì bạn phải nghĩ ngũ giới thập thiện của bạn có làm được hay không. Tự mình khách quan bình tĩnh quan sát, ngũ giới thập thiện của mình có thể đạt được 80 điểm thì đời sau muốn được thân người sẽ không thành vấn đề. Nếu ngũ giới thập thiện có được 100 điểm thì đời sau chắc chắn sanh lên trời. Nếu ngũ giới thập thiện ngay cả 50 điểm cũng không đạt được thì rất nguy hiểm, đời sau sẽ sanh đến tam ác đạo. Phần đông người thế gian chúng ta nói con người chết đi làm quỷ. Trong lục đạo, tại sao người chết nhất định phải làm quỷ? Tại sao không nói người chết đi làm người, sanh lên trời? Tại sao không nói như vậy? Mọi người đều khẳng định người chết đi làm quỷ. Cách nói này cũng không phải là không có đạo lý. Chúng sanh ở cõi quỷ tâm tham nặng, tâm đố kỵ nặng. Chúng ta coi có người nào không tham, khởi tâm động niệm gì cũng tham. Người thế gian tham ngũ dục lục trần, thế gian hiện nay đặc biệt tham tiền. Người học Phật cũng có tham, tham Phật Pháp. Chứ gì biết, tham Phật Pháp cũng phải biến thành ngạ quỷ. Chẳng có nói chúng ta đổi đối tượng thì không sanh vào cõi quỷ. Tham Phật Pháp cũng biến thành ngạ quỷ, chỉ là trong cõi ngạ quỷ có phước báo mà thôi. Lý, sự đều phải hiểu rõ, rành rẽ, sau đó mới biết hiện nay, trong đời này mình đi con đường nào. Đoạn sau là tỷ dụ. Thị đẳng bối nhân, tức là những chúng sanh tạo tội nghiệp. Đời trước được Phật Bồ Tát giáo huấn, vừa chuyển thế thì quên sạch chuyện đời trước. Đời này chưa chắc có thể gặp được pháp duyên, chưa chắc có thể tiếp tục tu học, hơn phân nửa đều thoái chuyển. Cho nên những người này như Lý Nê Đồ, Phù Ư Trọng Thạch, đây là tỷ dụ. Những người này giống như đang đi trong ao bùn, rất dễ sợ, rất nguy hiểm. Vừa không để ý thì sẽ rơi vào bùn. Không những đi đường hiểm mà lại mang đá nặng, nói cách khác là đọa lạc nhanh thêm. Tiệm khốn tiệm trọng, tốt bộ thâm thúy, đây là sau khi rơi vào thì bạn không có cách thoát ra. Rơi trong ao bùn, chúng ta biết như vậy rất nguy hiểm, rất đáng sợ. Vì rơi vào đó nhúc nhích gì cũng không được. Còn đáng sợ hơn khi rơi vào nước, trong nước bạn còn có thể bơi, còn có thể nhúc nhích. Trong bùn lầy thì động đậy gì cũng không được. nhược đắc ngộ tri thức, thế giữ giảm phụ hoặc toàn giữ phụ, thì tri thức hữu đại lực cố, phục tương phù trợ, khuyến lệnh lao cước, nhược đạt bình địa, tu tỉnh ác lộ, vô tái kinh lịch. Dịch nghĩa: nếu gặp hàng tri thức thì sẽ được gánh giác bớt hoặc gánh hết cho, vì hàng tri thức đó có sức rất mạnh, lại dìu đỡ khuyến khích, làm cho mạnh chân lên. Nếu đến chỗ đất bằng phẳng rồi thì phải xét nghĩ đến con đường hiểm xấu ấy, đừng đi vào đó nữa. Từ tỷ dụ này, chúng ta quay lại và thảo luận sự việc. Nếu người này có duyên gặp được thiện tri thức, chữ tri thức ở đây tức là Bồ Tát, có duyên gặp Phật Bồ Tát, các ngài giúp đỡ bạn, từ tỷ dụ nêu trên mà nói, hoặc giúp bạn giảm nhẹ gánh nặng, hoặc hoàn toàn gánh vác giùm bạn, đây đều là tỷ dụ. Nói vị tri thức này có đại lực cố, vị này có năng lực, có sức mạnh. Đại lực chỉ cái gì? Trong Phật Pháp gọi là ngũ căn ngũ lực, tính, tiếng, niệm, định, huệ. Thiện tri thức có những sức lực này để hướng dẫn giúp đỡ bạn, khuyến lệnh lao cước, khuyên bạn đứng vững. Điều kiện để gặp thiện tri thức là thiện tâm, thiện niệm. Trong Phật Pháp Đại Thừa thường nói, trong cửa nhà Phật chẳng xả bỏ một ai. Do đó sanh khởi tâm niệm, niệm thiện thì sẽ cảm động Phật Bồ Tát, cảm ứng đạo giao, chẳng thể nghĩ bàn. Lao cước, dí cho thiện tâm chẳng thoái chuyển, tức là chân đứng vững vàng. Nhược đạt bình địa, bình địa nghĩa là siêu sanh, tỷ dụ hai cõi trời, cõi người. Đại sư Thiên Thai giảng giải thập pháp giới cho chúng ta, ngài nói rất khéo léo, chia thập pháp giới thành 100 pháp giới, mỗi pháp giới đều đầy đủ thập pháp giới, cho nên gọi là bách giới, tức trăm pháp giới. Kinh Pháp Hoa nói mỗi pháp giới có 10 như thị, 100 pháp giới sẽ có 1000 như thị. Tông Thiên Thai nói bách giới thiên như, tức trăm pháp giới ngàn như thị, là nói về chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Ngày nay chúng ta ở trong pháp giới người, pháp giới người có 10 pháp giới. Nghe theo lời Phật dạy, chúng ta khởi tâm động niệm đều tương ứng với tự tánh bình đẳng, thì chúng ta sẽ ở trong pháp giới Phật. Khởi tâm động niệm đều tương ứng với lục độ thì chúng ta sẽ là pháp giới Bồ Tát. Nếu khởi tâm động niệm đều tương ứng với tham, sân, si, mạng thì đó là pháp giới của tam ác đạo. Tuy ngày nay chúng ta vẫn còn ở cõi người, nhưng chúng ta tạo nghiệp nhân của tam ác đạo, tương lai chắc chắn sẽ vào tam ác đạo. Đây cũng giống như chúng ta hiện nay bị rớt xuống khe bùn, chúng ta gặp được thiện tri thức Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát nói với chúng ta biết chân tướng sự thật, nghe xong chúng ta giác ngộ, mau mau quay trở lại, chân bước vững vàng, khởi tâm động niệm, hết thảy tạo tác tuyệt đối phải tương ứng với ngũ giới, thập thiện, tứ vô lượng tâm. Như vậy tức là chân đứng vững vàng, tức là đạp trên đất bằng phẳng. Hai câu cuối cùng này rất hay: tu tỉnh ác lộ, vô tái kinh lịch. Ác lộ là đường đi đến cõi ác, tức là tham, sân, si, mạng. Đây là đường đi đến ác đạo, không thể đi trở lại nữa. Đi lại thì không có người giúp đỡ. Khởi tâm động niệm đều tương ứng với A-di-đà Phật, đây là con đường thành Phật. Làm sao mới tương ứng với A-di-đà Phật? Dùng tâm bình đẳng để niệm câu Phật hiệu này thì sẽ tương ứng. Tâm bình đẳng tức là tâm thanh tịnh. Cho nên vị đường chủ trong niệm Phật đường thường nhắc nhở mọi người: hãy buông xuống vạn duyên, buông xuống hết thảy thân tâm thế giới. Trên thế gian này người tốt cũng vậy, người xấu cũng vậy, hết thảy đều chẳng liên quan gì tới mình. Tôi nhìn thấy cũng như không thấy, nghe cũng như không nghe. Chỉ dùng một tâm thanh tịnh bình đẳng để niệm câu A-di-đà Phật, vậy thì đường bạn đi sẽ là đường thành Phật. Tuyệt đối chẳng để cảnh giới bên ngoài ảnh hưởng, chi phối thì bạn sẽ thành công. Kinh Hoa Nghiêm thật sự là pháp bảo vô thượng. Từ Kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy các hiện tượng thế gian đều là chư Phật Như Lai biến hiện tạo thành. Những hiện tượng này là thật hay giả? Hoàn toàn là thật, một tí gì cũng chẳng giả. Thế nên chúng ta đối với hết thảy người, hết thảy sự, hết thảy vật phải dùng tâm gì để nhìn? Dùng tâm thanh tịnh, bình đẳng để nhìn. Hết thảy đều là chư Phật Bồ Tát thị hiện, phàm phu chỉ có mình mà thôi, chỉ có tôi là phàm phu mà thôi. Lời này rất có lý. Khẳng định là chư Phật Như Lai thị hiện. Tại sao lại khẳng định như vậy? Kinh Hoa Nghiêm nói, duy tâm sở hiện, tâm chính là chân như bổn tánh, tâm tức là pháp thân viên mãn. Trong kinh mọi người thường niệm thanh tịnh pháp thân, thanh tịnh pháp thân biến hiện ra các cảnh giới. Đây tức là chư Phật Như Lai ứng hóa, nên dùng thân gì để được độ thì Ngài sẽ hiện thân ấy. Cho nên hết thảy thị hiện là để độ một mình tôi. Lúc nào tôi hiểu rõ, giác ngộ, nhìn thấy đại địa, chúng sanh đều là chư Phật Như Lai, vậy thì mình đã thành Phật rồi. Mắt của Phật nhìn hết thảy chúng sanh đều là Phật. Mắt của Bồ Tát nhìn hết thảy chúng sanh đều là Bồ Tát. Mắt phàm phu nhìn chư Phật Như Lai đều là phàm phu. Kinh Hoa Nghiêm nói, một tức là hết thảy, hết thảy tức là một. Hiện nay bạn khởi lên một niệm gì thì bạn đang ở trong pháp giới đó. Chúng ta hiểu đạo lý này, hiểu sự thật này thì mới biết mình nên tu như thế nào, làm thế nào để thành tựu vô thượng bồ đề của mình. Đây là phương pháp tuyệt diệu để tu hành chứng quả, làm cho chính mình trong hết thảy cảnh giới thật sự thành tựu tâm thanh tịnh, thật sự thành tựu bình đẳng giác. Do đó, hết thảy thị hiện của chúng sanh, các thứ hành vi chúng ta đừng để trong lòng, phải biết mình nên làm như thế nào. Chúng ta phải biết các thứ thị hiện đều vì độ mình. Nếu muốn cái tâm của mình trong các cảnh giới phải lắng xuống, chúng ta còn thấy bất bình là vì chúng ta còn phiền não, tập khí, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, lỗi ở tại mình. Trong hết thảy cảnh giới, sau khi chúng ta tiếp xúc, nếu tâm đều bình tịnh, chẳng có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, thì lúc đó bạn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài sẽ sanh trí huệ, thanh tịnh, bình đẳng giác sẽ hiện ra. Cho nên tu tịnh ác lộ, vô tái kinh lịch, tám chữ này thật là đau lòng xót miệng, chúng ta phải thấu hiểu. Xem kinh tiếp. Thế Tôn, tập ác chúng sanh, tùng tim hào gian tiện chí vô lượng. Dịch nghĩa, bạch Đức Thế Tôn, những chúng sanh tập khí xấu ác bắt đầu từ một chút xíu rồi lần đến vô lượng. Tập là tập tánh, chúng ta thường gọi là tập quán. Tập khí từ vô thị kiếp đến nay, tập khí ác nhiều, tập khí thiện ít. Nếu tập khí thiện nhiều thì khi người ấy khởi tâm động niệm, hết thảy hành vi tự nhiên tương ứng với thiện. Tại sao hết thảy tạo tác của chúng ta lại tương ứng với ác? Vì tập khí ác quá nặng, khởi tâm động niệm tùng tim hào gian tiện chí vô lượng. Đây tức là chịu ảnh hưởng của ác duyên bên ngoài. Trong chú giải nói rất hay, ác tập là hạt giống, tập ác là chỉ hiện hành. Cách nói này cũng rất hay. Chúng ta bên trong có các hạt giống ác tập, tập khí từ vô thị kiếp đến nay, gặp ác duyên ở bên ngoài bèn khởi lên. Khởi lên xong tạo vô lượng vô biên tội nghiệp. Chuyện này rất đáng sợ, cho nên đọa lạc vào ba đường ác, muốn thoát ra được rất khó. Thì chư chúng sanh hữu như thử tập, lâm mạng chung thời phụ mẫu quyến thuộc, di nghi thiết phước dĩ tư tiền lộ. Dịch nghĩa, khi những chúng sanh có tập khí như thế sắp sửa mạng chung, thì cha mẹ cùng quyến thuộc nên vì họ mà tạo phước đức đã giúp cho lộ trình phía trước của họ. Đây là nói về việc tu phước. Người nhà quyến thuộc phải giúp cho họ như thế nào? Lúc còn sống thì khuyên răn hướng dẫn họ, nếu họ chẳng chịu quay trở lại, chúng ta biết chắc họ sẽ đọa ác đạo. Như cô Bà La Môn, cô Quan Mục nói ở phần trước đều là thị hiện, là mô phạm cho chúng ta coi, làm gương mẫu khi người nhà, người thân tạo ác nghiệp, đọa ác đạo. Phải làm sao? Nên thiết phước cho họ. Tư là giúp đỡ, hy vọng giúp đỡ cho lộ trình phía trước của họ. Người thật sự có thể giúp được, nói cho chư vị biết chỉ có Phật Bồ Tát. Ngoài Phật Bồ Tát ra thì quá khó, quá khó. Ai có thể giúp nổi? Sau đó, dạy chúng ta phương pháp tu phước. Phương pháp rất nhiều, ở đây chỉ nêu ra vài việc. Hy vọng chúng ta từ thí dụ này có thể nghĩ đến những lý luận và phương pháp tu phước khác, có thể nghe một, hiểu mười. Hoặc quyền phan cái cặp nhiên du đăng, hoặc chuyển đọc tôn kinh, hoặc cúng dường Phật tượng cặp chư thánh tượng, nại chí niệm Phật Bồ Tát cặp Bích Chi Phật danh tự, nhất danh nhất hiệu lịch lâm chung nhân nhĩ căn, hoặc gian tại bổn thức, thì chư chúng sanh sở tạo ác nghiệp, thế kỳ cảm quả tất đọa ác thú, duyên thị quyến thuộc dị lâm chung nhân tu thử thánh nhân, như thị chúng tội tất giai tiêu diệt. Dịch nghĩa: hoặc treo phan lọng và thắp đèn dầu, hoặc chuyển đọc tôn kinh, hoặc cúng dường tượng Phật cùng tượng của chư thánh, cho đến niệm danh hiệu của Phật Bồ Tát cùng Bích Chi Phật, làm cho mỗi danh hiệu đều thấu vào nhĩ căn của người sắp mạng chung, hoặc nơi bổn thức nghe biết. Các chúng sanh đó cứ theo nghiệp ác đã tạo mà suy lường quả báo chiêu cảm, ắt phải đọa vào ác đạo. Song nhờ quyến thuộc vì kẻ lâm chung mà tu nhân thánh này, các tội đó thảy đều tiêu diệt. Những gì nói trong kinh hình như rất dễ dàng, chuyện này chẳng khó làm được. Như thị chúng tội tất giai tiêu diệt, có thể được hiệu quả lớn như vậy sao? Người hiện đại đọc xong chẳng ai không hoài nghi. Chúng ta cũng hoài nghi. Nguyên nhân của sự nghi ngờ là thật sự chẳng hiểu đoạn kinh này. Nếu thật hiểu rõ thì bạn sẽ chẳng nghi ngờ gì. Nhân tố thứ nhất là phải có chánh pháp trụ ở đời. Nếu chánh pháp chẳng còn nữa, chỉ có hình tượng chẳng dùng được, hình dáng chẳng hữu dụng, những tội ấy tiêu diệt không nổi. Người xuất gia chúng ta chẳng có quý kỵ gì cả, phải nói sự thật. Có một số người xuất gia hàng ngày đều giúp người ta siêu độ, đến cuối cùng chết đi cũng phải đọa vào ác đạo. Bạn nghĩ coi, họ có thể siêu độ cho người khác không? Đây không phải là bằng chứng bày trước mắt hay sao? Chúng ta thấy tận mắt, người xuất gia lâm chung mê hoặc điên đảo, tướng trạng lúc đó rất khó coi, chẳng phải tướng lành. Chẳng phải họ mỗi ngày đều treo phan lọng, đốt đèn dầu, mỗi ngày đều đọc kinh sao? Cư sĩ Lý Mộc Nguyên bữa trước báo cáo, nói với chúng ta, có một vị xuất gia nọ, mỗi ngày 12 giờ khuya, nửa đêm, bèn thức dậy, niệm kinh tới sáng, kinh gì cũng niệm. Cuối cùng, tới lúc lâm chung, người ta khuyên ông niệm A-di-đà Phật. Ông bèn giơ nắm tay lên, mê hoặc, điên đảo, bèn qua đời. Thế nên ở đây, điều kiện thứ nhất là chánh pháp trụ thế mới có hiệu quả này. Nếu chánh pháp chẳng còn nữa mà chỉ làm ra hình dáng như vậy thì chẳng có hiệu quả. Lúc trước thầy Lý thường nói chúng tôi, chẳng sợ không có miếu, chỉ sợ là không có đạo. Không có miếu không sao cả, chỉ cần có đạo là có thể siêu độ. Thực sự có thể siêu độ. Chúng ta thấy trong cuốn Ảnh Trần Hồi Ức Lục của lão pháp sư Đàm Hư có ghi chuyện 8 năm đóng cửa Độc Lăng Nghiêm, người ta chẳng có miếu, người ta có đạo là có thể siêu độ được. Nên biết treo phan, treo lọng có ý nghĩa gì? Phan là cờ hiệu trong nhà Phật, dùng để làm gì? Là để triệu tập đại chúng đến nghe pháp, cùng tu, là có ý nghĩa này. Phía trước chúng ta đã đọc thấy, tôi còn đặc biệt nhắc các bạn đồng học chú ý, trên tràng phan bảo cái dứt khoát không được viết danh hiệu của Phật Bồ Tát, không thể dùng hình tượng của Phật Bồ Tát. Tại sao? Đây là cúng cụ, tức là đồ dùng để cúng dường. Không thể dùng Phật Bồ Tát để cúng dường Phật Bồ Tát, vậy thì ra thể thống gì nữa? Kế bên tượng Địa Tạng Bồ Tát, trên chánh điện chúng ta có treo tràng phan. Trên phan có viết Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Dùng Địa Tạng Bồ Tát cúng dường Địa Tạng Bồ Tát, chúng ta phải sửa người ta. Làm sao thì chúng ta không cần phải để ý đến. Lúc hàng quán trưởng giảng sanh, tôi bỗng nghĩ đến, lúc tôi ở kế bên giường bệnh, thấy bệnh tình của bà rất nặng, nghĩ đến áo tràng màu vàng, ca sa màu đỏ, chẳng đúng như pháp. Nghĩ đến nhất định phải làm đúng như pháp. Người ta làm sao thì chúng ta không cần biết, chúng tôi lập tức thay đổi, cảm ứng được A-di-đà Phật chứng minh cho chúng ta. Vì hàng quán trưởng bị bệnh rất nặng, ở thư viện chúng tôi có 20 mấy người xuất gia, hết thảy đều phải đổi y phục, phải nhờ thợ may gắng hết sức may giùm chúng tôi. Tôi vừa khởi lên tâm niệm này, chủ tiệm may bèn được A Di Đà Phật cho biết, dặn dò phải may lẹ lẹ giúp chúng tôi. Tôi kêu sư Ngộ Đạo thông báo chủ tiệm may nhờ họ tối hôm đó đến thư viện đo kích thước may áo cho chúng tôi. Tối hôm đó, trước giờ giảng kinh, ông ta đã đến. Tôi nhờ ông may nhanh cho chúng tôi. Ông nói tôi biết rồi. Chúng tôi rất ngạc nhiên. Ông làm sao biết được? Ông nói hồi trưa A-di-đà Phật cho biết thư viện có việc gấp, phải nhờ ông làm nhanh cho họ. Cho nên ông đã chuẩn bị sẵn vật liệu. A-di-đà Phật cho ông hay, chúng ta làm đúng như Pháp. Nếu không đúng như Pháp, thì tại sao Phật cho ông hay? Đó là đúng như Pháp. Thế nên chúng tôi bèn thay đổi màu áo. Nghe nói hiện nay có thể mua y 25 điều màu cà phê ở tiệm bán tăng phục, như vậy rất tốt. Chúng ta đề xướng do đó không được thêu danh hiệu Phật Bồ Tát trên tràng Phan Bảo Cái. Phải biết đây là đồ dùng để cúng dường. Chúng ta muốn cúng dường phải dùng tâm kiền thành của chúng ta để cúng dường, như vậy mới tốt. Nếu chẳng có chánh pháp, bạn treo tràng Phan Bảo Cái chỉ là một hình dáng bề ngoài, chẳng có nội dung. Giống như niệm Phật đường hiện nay của chúng ta nên treo phan, giảng đường treo tràng để thông báo hôm nay giảng kinh. Lúc trước làm vậy là tin tức thông báo cho mọi người đạo tràng này hôm nay giảng kinh. Trên cột cờ chúng ta treo dấu hiệu này, người ta nhìn thấy liền biết hôm nay có giảng kinh, hôm nay đạo tràng có buổi cùng tu. Phan là để cho biết cùng tu. Hiện nay làm vậy là một cách kỷ niệm, vì trong thành phố đều là nhà cao tầng ở sát bên nhau. Bạn treo cờ xí, người ở bên ngoài chẳng nhìn thấy. Hiện nay chúng ta dùng báo chí quảng cáo, dùng máy điện toán để thông báo. Đây là ý nghĩa của tràng phan. Cái là bảo cái. Đây là vật treo trên đỉnh tượng Phật. Ý nghĩa tiêu biểu của Pháp của nó là phòng ngừa ô nhiễm. Ngày nay chúng ta gọi là bảo vệ hoàn cảnh. Dùng phương pháp gì để phòng ngừa ô nhiễm? Dùng giảng kinh thuyết pháp. Giảng kinh thuyết pháp chính là phòng ngừa ô nhiễm, từng giờ từng phút nhắc nhở bạn, giúp bạn giác ngộ. Cho nên phải hiểu ý nghĩa, phải thực sự làm. Do đó có thể biết treo phan là đề xướng cùng tu, treo tràng tức là giảng kinh thuyết pháp. Danh và thật đều phù hợp. Nhiên du đăng tiêu biểu cái gì? Xả mình vì người, thiêu đốt chính mình soi rọi kẻ khác. Dùng cách nói hiện nay tức là hy sinh cống hiến, đem lại lợi ích cho chúng sanh, thì bạn thật sự đốt đèn. Phải hiểu hết thảy đều là tiêu biểu pháp. Mọi người không hiểu ý nghĩa này, cách biểu thị này không có ai hiểu, không có người biết, thì nó khởi tác dụng gì được. Do đó mọi người nhất định phải hiểu rõ. Muốn mọi người đều hiểu thì nhất định phải giảng kinh giáo rõ ràng rành rẽ. Sau đó những hiện tượng này mới sanh ra hiệu quả. Hoặc chuyển đọc tôn kinh. Phía trước dùng một chữ chuyển đọc kinh. Tại sao phải chuyển đọc tôn kinh? Chuyển có nghĩa gì? Chuyển biến tâm niệm của chúng ta sau khi đọc kinh. Một niệm của chúng ta đều là tâm niệm của lục đạo luân hồi, là tâm luân hồi. Chuyển trở lại học Phật, Bồ Tát, chuyển tâm luân hồi thành tâm Bồ Đề, chuyển nghiệp luân hồi thành nghiệp Bồ Tát. Học Phật, Phật chẳng còn tại thế, thì phải học cách nào? Chỉ có cách nương theo kinh điển. Tam bảo, lúc Phật còn tại thế thì tam bảo đầy đủ, Phật là hạng nhất. Phật chẳng còn tại thế, chỉ còn hình tượng của Phật lưu lại thế gian cho chúng ta kỷ niệm, nên pháp bảo trở thành hạng nhất, y giáo phụng hành. Phải đọc kinh, phải nghiên cứu nghĩa kinh, đọc xong phải hiểu, hiểu xong phải làm. Hoặc cúng dường Phật tượng, cặp chư thánh tượng. Thánh tượng tức là tượng Bồ Tát. Cúng dường hình tượng Phật, Bồ Tát có hai ý nghĩa. Một ý nghĩa là để báo ân, giống như người Trung Quốc trong nhà cúng bài vị tổ tiên vậy, cung kính truy niệm tổ tiên, nghĩ đến cội gốc, báo đáp công ân tổ tiên, có ý nghĩa báo ân. Phật Bồ Tát là thầy của chúng ta, niệm niệm chẳng quên thầy. Ý nghĩa thứ hai là nhìn thấy người hiền phải nghĩ bằng tôi phải học giống các ngài, thường đặt hình tượng Phật Bồ Tát để trước mặt chúng ta, nhắc nhở chúng ta phải học giống các ngài. Tôi cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát, tôi hy vọng trở thành Quán Thế Âm Bồ Tát. Tôi cúng dường A Di Đà Phật, tức là hy vọng mình trở thành A Di Đà Phật, phải giống như ngài, là có ý nghĩa như vậy. Nãi chí niệm Phật, Bồ Tát cập Bích Chi Phật danh hiệu. Đây cũng là một đoạn, là một phương pháp. Niệm danh hiệu Phật Bồ Tát, việc này đơn giản hơn việc trước. Ý nghĩa chứa đựng trong danh hiệu của Phật Bồ Tát sâu rộng, vô tận, danh hiệu công đức chẳng thể nghĩ bàn. Chúng ta phải hiểu ý nghĩa hàm chứa trong danh hiệu, nhất định phải niệm cho ra tánh đức của mình. Danh hiệu của Phật là danh hiệu của tánh đức, danh hiệu của Bồ Tát là danh hiệu của tu đức, tánh tu chẳng hai. Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi. Niệm danh hiệu này đem tâm từ bi của mình phát ra, như vậy gọi là niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Niệm danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát là đem tâm hiếu kính của mình phát ra, đó là Địa Tạng. Địa Tạng là hiếu kính. Văn Thù là trí huệ, Phổ Hiền là thực hành, làm chân thật. Thế nên niệm danh hiệu Bồ Tát phải niệm như vậy mới thật sự có công phu. Danh hiệu của Phật là tánh đức. Niệm Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhân từ thanh tịnh. Thích Ca nghĩa là nhân từ, Mâu Ni nghĩa là thanh tịnh. Niệm niệm dùng nhân từ để đối đãi hết thảy chúng sanh, trong hết thảy cảnh duyên bố thí tâm thanh tịnh của mình, như vậy là niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Niệm A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là vô lượng giác, giác tức là không mê, giác tâm bất động. Do đó niệm câu A Di Đà Phật này gọi là nhất tâm xưng niệm. Niệm đến cùng cực thì được nhất tâm bất loạn. Nhất tâm tức là tâm bất động. Tâm còn bị cảnh giới bên ngoài lay động, sáu căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới bên ngoài vẫn còn khởi tâm động niệm, vậy thì chẳng phải A Di Đà Phật. Tâm A Di Đà Phật tiếp xúc cảnh giới bên ngoài chẳng khởi tâm, chẳng động niệm, chẳng có phân biệt, chẳng chấp trước, như vậy gọi là A Di Đà Phật. Chúng ta có thể hiểu được cách niệm như vậy, người đến lúc mạng chung, danh hiệu vừa lọt vào tai, vĩnh viễn trở thành hạt giống đạo, công đức này lớn lắm. Sức mạnh niệm Phật của chúng ta, hiện nay chúng ta dùng ba làn sóng để giảng, thì mọi người dễ hiểu, niệm lực này chính là làn sóng, tâm chân thành, tâm thanh tịnh, thì làn sóng này thù thắng vô cùng. Tuy người ta chết rồi, nhưng ý thức vẫn còn, họ phải đi đầu thai. Chúng ta nói A Lại Gia thức vẫn còn, nghĩa là nói bản thức còn nghe được. A Lại Gia thức còn hoạt động, nó vẫn còn sống. Làn sóng này của chúng ta có thể khởi cảm ứng đạo giao với làn sóng của người mất. Đây tức là gia trì, tức là họ được lợi ích, giúp họ trồng hạt giống Phật trong A Lại Gia thức. Sức mạnh của hạt giống mạnh hay yếu là ở tại người niệm. Nếu người niệm hiểu lý, niệm niệm tương ứng, thì sức mạnh của hạt giống này lớn vô cùng. Nếu chúng ta chẳng hiểu đạo lý này, nhưng cung kính chắp tay niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật thì sức này yếu hơn. Vậy thì có lợi ích hay không? Vẫn có, nhưng đời này chẳng đạt được. Đây là nói phương pháp tu phước, ở đây nêu lên vài phương pháp. Thì chư chúng sanh sở tạo ác nghiệp, kế kỳ cảm quả, tất đọa ác thú. Kế tức là sự quan sát khách quan của chúng ta. Chúng ta nghĩ những nghiệp người ấy tạo cả đời. Bạn biết nhân thì sẽ biết quả báo tương lai. Phật dạy rất hay, muốn biết quả báo đời sau, đó chính là những gì làm đời này. Người ấy làm những gì trong đời này, nghĩ thử tương lai sẽ sanh vào cõi nào. Nếu họ tạo ác nghiệp nhiều thì dứt khoát sẽ đọa ác đạo. Ác đạo bao gồm địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ba đường ác. Một người học Phật quan sát sẽ biết rõ, từ tập tánh ưa thích hành vi xử sự đối người tiếp vật của người này, liền có thể phán đoán đời sau họ sanh vào cõi nào. Duyên thị quyến thuộc, dị lâm chung nhân, tu thử thánh nhân. Thánh nhân là nói cúng dường Phật Bồ Tát. Chứ vị đặc biệt phải biết cúng dường Phật Bồ Tát, nhất định chẳng phải cúng dường trên sự tướng. Nếu cúng dường trên sự tướng mà bạn bèn được quả báo thù thắng như vậy, thì không phải đã biến thành hối lộ rồi sao? Khi có tội thì tặng cho Phật Bồ Tát một chút lễ vật, mong Ngài sẽ bảo hộ bạn. Làm vậy không những chẳng có phước mà còn tạo tội nghiệp nặng nề hơn. Tại sao vậy? Trong tâm chúng ta coi Phật Bồ Tát cũng như tham quan ô lại. Bạn nói tội này nặng hay không? Không những chẳng giúp gì được cho người mất, trái lại còn làm tội nghiệp của họ nặng thêm. Cho nên nhất định phải hiểu phía sau của hình thức là có sự tiêu biểu pháp, có công phu tu trì trong đó. Không những tự chúng ta y giáo phụng hành, hơn nữa sự tiêu biểu pháp còn có thể khuyên nhủ mọi người tu hành đúng như pháp, công đức này sẽ rất lớn. Thánh nhân là nói từ chỗ này, làm vậy thì tội nghiệp của người mất mới có thể tiêu diệt. Đoạn trước cũng có kể về những việc cô Quan Mục và cô Bà La Môn làm. Những việc này đều là gương tốt, chúng ta phải quan sát thấu hiểu kỹ càng họ đã làm như thế nào. Xin xem tiếp đoạn kinh văn sau đây. Nhược năng cánh dị thân tử chi hậu, thất thất nhật nội quảng tạo chúng thiện, năng sử thị chư chúng sanh, vĩnh ly ác thú, đắc sanh nhân thiên thọ thắng diệu lạc, hiện tại quyến thuộc lợi ích vô lượng. Dịch nghĩa: nếu sau khi người ấy đã chết, có thể trong 49 ngày vì người ấy mà tu tạo nhiều phước lành, thì có thể làm cho người ấy vĩnh viễn xa lìa ác đạo, được sanh vào cõi trời hoặc cõi người, hưởng sự vui thù thắng di diệu, quyến thuộc hiện tại cũng được vô lượng lợi ích. Đây là nói sau khi người ta chết, trong phong tục tập quán hiện nay có việc cúng thất. Nguồn gốc của việc cúng thất là ở chỗ này. Tại sao phải cúng thất? Phải cúng thất như thế nào thì người chết mới thật sự được giúp đỡ? Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Trong kinh Đức Phật dạy, sau khi con người chết đi, đa số chẳng đầu thai liền. Sau khi chết, họ còn một khoảng thời gian. Khoảng thời gian này gọi là trung ấm. Lúc người chết chưa đi đầu thai, trong kinh Đức Phật nói, khoảng thời gian này đa số con người là 49 ngày, 7 cái thất. Đa số con người đều chuyển thế, hạnh nghiệp của họ thuộc vào cõi nào thì họ sẽ đi đến thọ quả báo. Trong thời gian này, mỗi 7 ngày họ có một lần biến dịch sanh tử. Sự sanh tử này đối với họ mà nói cũng tương đối đau khổ, cho nên làm những Phật sự này giúp họ giảm bớt sự đau đớn, tăng thêm phước báo cho họ. Thế nên vậy bạn, trong 7 cái thất này tạo phước lành. Nếu 7 thất 49 ngày, mỗi ngày đều tu phước giùm họ thì phước của họ sẽ lớn. Người thế gian mỗi 7 ngày tu một lần, nói chung thì tốt hơn là không tu. Nói thật ra, trong vòng 49 ngày này, mỗi ngày đều phải tu, đây mới là thật sự giúp đỡ, duyên này sẽ vô cùng thù thắng. Người nhà quyến thuộc hiện tiền phải hiểu đạo lý này. Đây là mình và người, cả hai đều được lợi ích. Còn phương pháp tu phước, phương pháp nói ở phía trước rất tốt. Tụng kinh, niệm Phật, hồi hướng cho họ, đây là việc làm có lợi ích nhiều nhất. Tu phước rộng tạo các việc lành, trong đó bao gồm rất nhiều, nhưng tụng kinh niệm Phật là chính. Nếu có khả năng đem tài sản vật dụng của người mất đi làm các việc bố thí, vậy thì phước báo của họ càng lớn hơn nữa. Chúng ta đều phải hiểu rõ, người nhà quyến thuộc có thể làm thay cho người mất. Thị cố ngã kim đối Phật Thế Tôn, cập thiên long bát bộ nhân phi nhân đẳng, khuyến ư diêm phù đề chúng sanh, lâm chung chi nhật thận, vật sát hại cập tạo ác duyên, bái tế quỷ thần cầu chư võng lượng. Dịch nghĩa: vì lẽ đó nên nay con đối trước Đức Phật Thế Tôn cùng thiên long bát bộ nhân và phi nhân vân vân mà khuyên chúng sanh trong cõi diêm phù đề, vào ngày lâm chung phải cẩn thận, chớ giết hại và chớ gây tạo ác duyên, đừng cúng tế quỷ thần, đừng cầu xin võng lượng. Đây là Địa Tạng Bồ Tát Đại Từ Đại Bi nói ra những chân tướng sự thật này cho chúng ta. Sau đó chúng ta mới biết có nhiều cách làm trong dân gian vô cùng bất lợi cho người mất, chẳng giúp ích gì cho họ, lại còn tăng thêm tội nghiệp của họ. Làm như vậy thì rất tàn ác. Bồ Tát ở trước Thế Tôn, trong hội còn có Thiên Long Bát Bộ, nhân, phi nhân đẳng, để cho họ làm chứng, chứng minh lời nào của Địa Tạng Bồ Tát cũng đều chân thật. Tại sao Ngài chẳng nói chư Phật Như Lai và Đại Bồ Tát đến chứng kiến? Chư Phật Như Lai, Đại Bồ Tát hiểu rõ, biết quá rõ, để các vị trời, quỷ thần đến chứng minh, khuyên răn hướng dẫn chúng sanh ở Diêm Phù Đề phải cẩn thận trong ngày lâm chung, tuyệt đối không được sát sanh, tuyệt đối không được tạo ác duyên. Cho nên khi một người qua đời, trong lúc lo hậu sự cho người ấy, người ta mời người nhà, thân quyến, bạn bè của họ. Trong lúc tụ họp lại, phần nhiều đều sát sanh, ăn thịt, cúng tế quỷ thần, hết thảy đều là tạo tội nghiệp. Đây là việc chúng ta thường thấy ở mọi nơi. Chúng ta muốn vì người mắc cầu phước nhưng lại sát hại chúng sanh để tế lễ. Chúng ta suy nghĩ chín chắn coi có phải là sợ người mất này lúc còn sanh tiền chưa tạo đủ sát nghiệp, còn phải giúp họ tạo thêm một chút, không phải là có ý nghĩa này hay sao? Chỉ sợ họ đọa lạc chưa sâu lắm, còn muốn đẩy họ xuống sâu thêm một chút. Đều làm những chuyện như vậy, tuyệt đối là hoàn toàn sai lầm. Chúng ta nên suy nghĩ thêm về đạo lý này. Phần sau nêu lý do tại sao không thể sát sanh, tại sao không nên tạo ác duyên. Hà dĩ cố, nhĩ sợ sát hại nại chí, bái tế, vô tim hào chi lực lợi ích vong nhân, đảng kết tội duyên chuyển tăng thâm trọng. Dịch nghĩa, vì sao thế? Vì việc sát hại cho đến tế lễ đó không có mảy may năng lực lợi ích cho người mất, mà chỉ kết thêm tội duyên làm cho sâu nặng hơn thôi. Chúng ta dứt khoát không thể coi thường đoạn khai thị này, phải ghi nhớ kỹ càng. Vì việc này chúng ta thường gặp, nhất định phải giảng rõ ràng, nói rành rẽ, làm cho họ giác ngộ. Cúng tế quỷ thần đích thật chẳng giúp ích mảy may gì cho người mất. Tuyệt đối đừng khởi vọng tưởng cho rằng người mất tạo tội nghiệp, chúng ta cúng quỷ thần sẽ tha thứ cho họ, quỷ thần sẽ xá miễn cho họ. Chẳng có đạo lý này. Trong thế gian có thể nói một số người tham lam, ăn hối lộ, làm sai phép, chứ trong cõi quỷ thần không có. Sách sư Trung Quốc có câu: thông minh chánh trực mới làm thần. Những việc cấu kết nịnh nọt quỷ thần, hy vọng quỷ thần có thể tha thứ, xá miễn là một tâm lý sai lầm. Thực hiện một hành vi phạm tội, làm sao có thể được giúp đỡ? Cho nên cách làm này chỉ kết tội duyên mà thôi. Người hiểu đạo lý này thì trong các hôn lễ, đám ma, tiệc vui, ăn mừng trong thế gian, trong những buổi tiệc này tuyệt đối không được sát sanh. Sát sanh tức là như hai câu sau đây: chỉ kết tội duyên, tăng thêm sâu nặng. Kinh này nói rất nhiều, rất tường tận. Làm lễ mừng ngày sanh, chúc thọ, bạn hy vọng trường thọ nhưng lại sát hại những chúng sanh này. Bạn có thể trường thọ được hay sao? Con người có cái khổ già, khổ bệnh. Lúc lâm chung, chúng ta nhìn thấy tướng trạng đau khổ đó đều chẳng chịu nổi. Tại sao người ta có những tướng trạng đó? Vì họ chẳng hiểu đạo lý, cả đời chỉ biết kết tội duyên với chúng sanh. Cho dù những người giàu có, trưởng giả trong thế gian cũng không thể tránh khỏi. Lúc người giàu chết đi, tạo ra đủ mọi nghiệp chướng, chúng tôi đã từng tận mắt thấy. Lúc người giàu quý tộc ở thế gian chết đi, thường phải chịu bệnh khổ một thời gian dài, hiện nay gọi là chứng người già mất trí nhớ. Đến thời kỳ cuối cùng thì bất tỉnh nhân sự, chẳng nhận ra người nhà, thân thích, mê hoặc, điên đảo. Trong những tình trạng như vậy, họ sẽ sanh về đâu? Đương nhiên sẽ sanh về tam ác đạo. Cả đời có pháp đạt, có quy hoàng cách mấy, khi chết đi phải đọa vào tam ác đạo. Bạn xem họ có thành tựu gì hay không? Chẳng bằng một người nghèo khổ ở thế gian thật thà niệm Phật, tiền đồ của họ là đến Tây Phương Cực Lạc thế giới làm Phật, làm sao có thể so sánh cùng họ được? Dù bạn có được tài sản ức vạn ở thế gian cũng chẳng sánh bằng người nghèo mạt niệm Phật giảng sanh. Chúng ta thấy họ biết trước giờ ra đi, tự tại giảng sanh, chẳng có bệnh khổ, đứng giảng sanh, ngồi giảng sanh. Đó mới gọi là phước báo chân chánh, đó mới là sự hưởng thụ tối cao trong đời người. Lúc lâm chung sợ nhất là mê hoặc điên đảo. Lúc lâm chung mà mê mang thì dù được trợ niệm cũng không giúp được gì. Khi trợ niệm thì nhất định người bệnh phải thần trí sáng suốt, mãi cho đến lúc tắt thở cũng phải tỉnh táo, không mê mang. Được vậy thì trợ niệm sẽ giúp đỡ rất nhiều. Nếu họ có thể nhất tâm niệm Phật thì chắc chắn sẽ được sanh tịnh độ. Cho nên chúng ta phải nghĩ coi tương lai lúc mình lâm chung sẽ mê hoặc điên đảo hay không. Muốn mình lâm chung không bị mê mang rối loạn thì nhất định phải tu phước. Người Trung Quốc nói đến ngũ phước, phước thứ năm trong ngũ phước. Theo cách nói hiện nay tức là chết lành, đó thật là có phước. Chết lành thì chắc chắn sẽ sanh lành, nghĩa là tương lai bạn đầu thai nhất định sẽ sanh đến cõi lành. Đây là đạo lý nhất định. Nếu lúc chết bị mê mang rối loạn thì sẽ không sanh đến cõi lành được. Do đó, có thể biết chúng ta trong đời này phải dứt khoát đừng kết oán thù với chúng sanh, nhất định không được làm tổn hại đến một chúng sanh nào cả. Chúng sanh đều là phàm phu, khi bạn gây tổn thương cho họ, họ ôm hận trong lòng vĩnh viễn chẳng quên, đời có cơ hội liền trả thù, oan oan tương báo, dây dưa chẳng dứt. Không những không được sát hại chúng sanh mà làm cho chúng sanh khởi phiền não cũng là tội lỗi. Khi mình làm cho chúng sanh khởi phiền não thì họ sẽ làm cho mình sanh phiền não, oan oan tương báo. Do đó, nếu muốn trên đường Bồ Đề được thuận buồm xuôi gió thì phải ghi nhớ hai câu: đừng kết oán thù với người ta. Phật dạy chúng ta khi tiếp xúc với đại chúng phải tươi cười, lời nói ngọt ngào, phải thường nghĩ chúng ta dùng thái độ gì đối xử với người, người ta cũng sẽ dùng thái độ đó đối xử với mình. Những gì mình không muốn thì đừng đem đến cho kẻ khác. Hàm ý trong đó rất sâu, rất rộng. Xin xem tiếp đoạn kinh văn sau đây. Giả sử lai thế hoặc hiện tại sanh, đắc hoạch thánh phận sanh nhân thiên trung, duyên thị lâm chung bị chư quyến thuộc tạo thị ác nhân, diệt lịnh thị mạng chung nhân, ương lụy đối biện giảng sanh thiện xứ. Dịch nghĩa: giả sử người chết đó trong đời vị lai hoặc đời hiện tại đắc được phần thánh, sẽ sanh vào cõi trời cõi người, nhưng vì lúc lâm chung bị hàng quyến thuộc gây tạo ác nhân, làm cho người chết cũng chịu ương lụy phải đối biện, chậm sanh vào chốn tốt lành. Đoạn này rất hay và cũng là sự thật. Giả sử lai thế là nói người lâm chung đã chết rồi, chết rồi thì thuộc về đời sau, hoặc hiện tại sanh, tức là người này vẫn chưa tắt thở. Người này lúc còn sống là một người thiện, người tốt, chẳng tạo tội nghiệp gì, nhưng vì người nhà của họ sát sanh cúng tế quỷ thần, cầu chư giống lượng tức là tà thần, tà đạo, lúc bệnh nặng, bệnh nguy ngặt, cầu những quỷ thần này lại giúp đỡ, chẳng biết làm vậy là tạo tội nghiệp. Sát sanh cúng tế, vì người bệnh này mà sát sanh, kẻ ấy vốn có thể sanh vào cõi lành, có thể sanh cõi trời, cõi người, nhưng vì người nhà tạo tội nghiệp, người bệnh phải gánh chịu những tội nghiệp này, phải đến gặp vua Diêm La để biện luận, cho nên đình trệ việc sanh vào cõi lành, giảng sanh thiện xứ. Nếu họ đã tắt thở rồi, họ phải biện luận với vua Diêm La, đình trệ việc sanh đến thiện đạo. Nếu chưa tắt thở, bạn thấy họ phải chịu nhiều đau khổ trên giường bệnh, thần hồn của họ đang đi biện luận, đây là thật, chẳng phải giả. Thế nên, người học Phật phải biết, lúc lâm chung là thời khắc quan trọng nhất của chúng ta. Bạn bè, thân quyến, người chăm sóc bạn phải hiểu đạo lý này, nhất định không được làm sai. Cho nên hiện nay, cuốn lâm chung nên biết, hồi xưa sách này có tựa là Sức chung tăng lương, tức hướng dẫn trọng yếu để giúp đỡ người khác lúc lâm chung. Dùng chữ hơi khó hiểu, người hiện đại không dễ hiểu, cho nên có người phát tâm dùng văn bạch thoại viết lại. Cuốn sách nhỏ này rất quan trọng. Người nhà quyến thuộc của người bệnh nặng nhất định phải đọc, phải hiểu rõ cách tiễn đưa người mất, tiễn đưa đúng lý, đúng pháp thì là thật sự giúp đỡ họ. Cách tiễn đưa người mất trong dân gian có rất nhiều vấn đề. Chúng ta đọc kinh này rồi, tự mình suy nghĩ coi lời Phật dạy có lý hay cách làm thế tục có lý. Phải bình tâm tĩnh ý, bình tĩnh suy nghĩ, sự lợi ích được mất trong đó quá lớn. Một khi bị đọa vào ba đường ác thì thời gian phải dùng kiếp để tính, trong kinh thường gọi là vô lượng kiếp. Dễ sợ lắm. Nếu chúng ta thương mến người nhà thì làm sao nhẫn tâm để cho họ đọa vào ba đường ác? Cho dù họ tạo ác nghiệp, chúng ta cũng phải tìm phương pháp để cho họ sớm siêu sanh, thoát khỏi ba đường ác. Làm sao nhẫn tâm để cho họ đọa vào ba đường ác? Câu kế tiếp: hà huống lâm mạng chung nhân, tài sanh dị tằng hữu thiểu thiện căn, các cư bổn nghiệp tự thọ ác thú, hà nhẫn quyến thuộc cánh di tăng nghiệp. Dịch nghĩa: huống chi là người sắp chết lúc còn sống chưa từng có chút thiện căn, phải y theo bổn nghiệp mà tự đọa ác đạo, quyến thuộc nỡ nào tăng thêm nghiệp tội của người ấy. Huống chi người này sắp mất, lúc còn sống làm lành thì ít, mà cả đời làm ác nhiều. Làm lành ít nên sức ác thì lớn, còn sức của thiện căn thì yếu kém. Các cư bổn nghiệp tự thọ ác thú, chúng ta ở thế gian thì thấy mạng thân con người, quan sát kỹ càng coi kẻ ấy có phải là một con người hay không. Sách cổ Trung Quốc tả truyện có ghi, con người phế bỏ luân thường thì yêu quái hưng thịnh. Phải giải thích câu này như thế nào? Nếu con người đánh mất đạo làm người thì thân này sẽ là yêu ma quỷ quái, chẳng phải là thân người nữa. Thường là gì? Thường là ngũ giới. Nhà Nho nói thường là nhân, lễ, nghĩa, trí, tính. Người ấy chẳng nhân, chẳng nghĩa, chẳng lễ, chẳng giữ tính dụng thì người ấy là yêu ma quỷ quái, chẳng phải là người. Hiện nay thì giống hình dáng một con người, nhưng sau khi chết liền vào ba đường ác. Cho nên ở đây nói các cư bổn nghiệp tự thọ ác thú, người nhà thân quyến làm sao nhẫn tâm tạo những ác nghiệp này để cho họ gánh chịu, như vậy là sai lầm quá đỗi. Hôm nay đã hết giờ, chúng tôi giảng đến đây thôi.
Số 14, 12, 27. Xin mở cuốn Khoa Chú quyển Trung, trang 79. Chúng ta đọc kinh văn một lần. Hà huống lâm mạng chung nhân, tài sanh vị tằng hữu thiểu thiền căn. Các cư bổn nghiệp tự thọ ác thú, hà nhẫn quyến thuộc cánh vi.